Kính thưa quý vị, thưa các bạn, khi chú giải trình thuật Đức Giêsu lạc trong đền thờ khi lên 12 tuổi, nhiều giáo phụ và nhà chú giải ngày nay nhận ra trong đó các yếu tố diễn tả mầu nhiệm phục sinh. Dựa trên câu Đức Giêsu trả lời cho mẹ Maria và cha thánh Giuse, các nhà chú giải coi đó là một lời tiên báo những gì sẽ xảy ra trong mầu nhiệm phục sinh sau này. Điểm tựa cho lập trường này là tương quan giữa các đề tài của văn bản Luca chương 2 câu 41 tới 51a và các văn bản khác của Thánh sử Luca đề cập đến cái chết và sự sống lại của Chúa Giêsu, đặc biệt là chương 24 của Phúc Âm. Kinh nghiệm mà mẹ Maria và cha thánh Giuse đã phải sống đã là một dụ ngôn xa xôi diễn tả số phận của các môn đệ phải chịu sau này khi Chúa Giêsu từ trần gian này trở về với Thiên Chúa Cha. Điểm thứ nhất là tương quan giữa thành Jerusalem, đền thờ và lễ vượt qua. Cuộc hành hương của gia đình Nazareth cũng như cuộc khổ nạn và cái chết của Chúa Giêsu đều có thành Jerusalem, đền thờ như nơi chốn hành động và lễ vượt qua như khung cảnh phụng vụ. Trước hết là Jerusalem, vì tuân giữ luật lệ Môsê như viết trong sách Xuất Hành chương 13 câu 17, chương 34 câu 23 và sách Đệ Nhị Luật chương 16 câu 16, cha thánh Giuse và mẹ Maria hàng năm trong dịp lễ vượt qua hành hương về Jerusalem. Hai vị cũng đem Chúa Giêsu theo khi người lên 12 tuổi. Nhưng Jerusalem cũng là thành phố nơi sẽ thành toàn tất cả những gì các ngôn sứ đã nói tiên tri liên quan tới con người. Chính Đức Giêsu đã nói lên điều này khi báo cho các tông đồ biết trước cuộc khổ nạn của người. Chính tại đây Đức Giêsu sẽ thành toàn cuộc xuất hành ra khỏi trần gian này để về với Thiên Chúa Cha. Jerusalem cũng là nơi Chúa Giêsu phục sinh hiện ra với tông đồ Phêrô, các tông đồ khác và những người ở cùng các vị. Thứ hai là đền thờ. Đền thờ là nơi các thầy dạy Torah ban các giáo huấn của họ. Mặc dù mới lên 12 tuổi, nhưng Đức Giêsu được miêu tả với các nét trịnh trọng. Người ngồi giữa các tiến sĩ luật, không chỉ lắng nghe họ, mà còn hỏi họ nữa. Trí thông minh và các câu trả lời của người khiến cho những kẻ lắng nghe đều kinh ngạc. Cảnh này báo trước các dấu chỉ của cuộc khổ nạn. Sẽ có ngày Đức Giêsu từ Galilea về Jerusalem hằng ngày ngồi trong đền thờ và giảng dạy. Toàn dân say mê nghe người và mới sáng sớm đã tới nghe người giảng dạy. Nhưng các tư tế, các ký lục và thân hào trong dân lấy đó làm cớ để giết người. Sau khi phục sinh, Đức Giêsu sẽ ngự trong đền thờ Thiên Quốc là nhà đích thật của Thiên Chúa Cha của người. Thứ ba là lễ vượt qua. Chính trong dịp lễ vượt qua, cha thánh Giuse, mẹ Maria và Chúa Giêsu hành hương lên Jerusalem để mừng lễ. Cũng trong khung cảnh lễ vượt qua, Chúa Giêsu sẽ thành toàn của lễ sát tế bằng cách hiến dâng chính mạng sống và máu của mình. Như Đức Giêsu thiếu niên đã ở lại Jerusalem trong đền thờ sau các ngày của lễ vượt qua Do Thái, cũng thế, sau khi dùng bữa tối, nghĩa là sau khi đã cử hành tiệc chiều vượt qua Do Thái, lễ vượt qua của Cựu Ước, Đức Giêsu ban cho các môn đệ bánh và rượu của lễ vượt qua mới. Biến cố thiếu niên Giêsu lạc đã khiến cho mẹ Maria và cha thánh Giuse âu lo, hớt hải tìm kiếm 3 ngày liền trong đau đớn và nước mắt, trước hết giữa các bà con thân thuộc cùng về Jerusalem dự lễ. Nhưng khi không thấy con đâu, hai ông bà trở lại Jerusalem. Cũng thế trong các ngày của cuộc khổ nạn, các môn đệ đau đớn khóc lóc vì đã mất thầy. Họ tìm người giữa những kẻ chết, nhưng các thiên thần báo cho họ biết là người không còn ở đây nữa vì người đã sống lại như lời đã hứa. Sau 3 ngày, mẹ Maria và cha thánh Giuse tìm thấy Chúa Giêsu trong đền thờ là nhà của cha người. Cũng thế sau khi Đức Giêsu chết 3 ngày, nghĩa là vào ngày thứ 3, cộng đoàn các môn đệ được mặc khải cho biết là Chúa Giêsu không còn ở giữa các kẻ chết nữa, nhưng đã sống lại và đã vào trong vinh quang của người. Đã lên trời, đã được cất nhắc lên bên hữu Thiên Chúa. Với lễ vượt qua, câu trả lời bí ẩn của Đức Giêsu trong đền thờ đã được giải quyết. tại sao cha mẹ lại tìm con, cha mẹ lại không biết con phải ở trong nhà cha con sao? Cái bổn phận phải ở trong nhà cha, theo ý Đức Giê-xu muốn nói, có nghĩa là từ trần gian này trở về với Thiên Chúa Cha qua cái chết và sự phục sinh. Từ nay trở đi Đức Giê-xu phải ở đó. Đối với thành Giê-ru-sa-lem, từ nay người như kẻ xa lạ. Chúa Giê-xu đã hóa tán đền thánh. Sự hiệp nhất giữa Chúa Giê-xu với Thiên Chúa Cha, như Thánh Gioan sẽ nói, là đền thờ đích thật của Giê-ru-sa-lem mới, của giao ước mới giữa Thiên Chúa với loài người. Câu Đức Giê-xu trả lời mẹ Maria và cha Thánh Giuse còn cho thấy sự cần thiết trong chương trình của Thiên Chúa. Cha mẹ lại không biết con phải ở trong nhà cha con sao? Sự hiện diện của động từ đây không ngôi vị trong tiếng Hy Lạp có nghĩa là cần thiết. Theo nhiều nhà chú giải, nó hướng người đọc tới một đề tài khác trong giáo lý về sự phục sinh của Thánh Luca, có nghĩa là sự kiện Đức Giê-xu phải khổ đau, chết và ngày thứ ba sống lại không phải là điều tình cờ, trái lại tất cả phải được hoàn tất. Sự cần thiết của việc thành toàn đó được Thánh sử Luca diễn tả bằng động từ Hy Lạp ở thể không ngôi vị, đây, cần phải. Cũng giống như trong các văn bản khác của Tân Ước, từ này chứa đựng nội dung thần học phong phú. Chương trình cứu độ phải được thực hiện qua sự khổ đau và việc tôn vinh của Đấng Cứu Thế. Vì chương trình của Thiên Chúa thấy trước như vậy và đã được diễn tả trong Thánh Kinh. Giờ đây, cùng động từ ấy xuất hiện trong văn bản của Thánh Luca, chương 24, câu 49b. Sự kiện Đức Giê-xu phải ở trong nhà cha, nghĩa là phải trở về với Thiên Chúa Cha qua cái chết và sự sống lại, là điều được đòi hỏi bởi chính ý muốn của Thiên Chúa Cha. Vì thế Đức Giê-xu phải chấp nhận và thành toàn nó. Mẹ Maria và cha Thánh Giuse không hiểu điều Đức Giê-xu nói với các ngài. Cũng thế, các môn đệ không hiểu điều Chúa Giê-xu nói khi người kéo riêng các ông ra và báo cho các ông biết sứ mệnh khổ đau đang chờ đợi người. Phản ứng quen thuộc của các môn đệ là sự hoàn toàn không hiểu. Diễn văn của Chúa Giê-xu về cuộc khổ nạn và cái chết của người là điều họ không hiểu thật. Trái lại, các lời đó bị loại khỏi sự hiểu biết của họ, tới độ họ sợ hãi, không dám hỏi Chúa Giê-xu về vấn đề ấy. Tuy nhiên, có một sự khác biệt giữa mẹ Maria và các môn đệ. Trong khi các môn đệ sợ hãi, không dám hỏi Chúa Giê-xu và không dám nghĩ tới cuộc khổ nạn và cái chết Chúa Giê-xu đã báo trước cho họ biết, thì mẹ Maria trái lại giữ gìn trong lòng cả các lời đó nữa. Nếu chúng ta suy tư trở lại thái độ đó của mẹ Maria dưới ánh sáng điều Thánh Kinh Cựu Ước gọi là ký ức, ghi nhớ, nhớ lại, chúng ta phải kết luận rằng mẹ Maria giữ gìn trong tâm trí mình bí ẩn đó với sự thinh lặng tôn kính và tích cực. Mẹ hướng tới chỗ tìm đọc hiểu được ý nghĩa của nó. Mẹ rộng mở cho mầu nhiệm và để cho mầu nhiệm đó lôi cuốn mình, liên lụy tới mình. Trước Đức Giê-xu mở ra một con đường đầy chông gai khốn khó, mẹ Maria tiếp nhận trong tâm lòng cả chương trình tối tăm của cái chết và sự phục sinh. Chúa Giê-xu phải ở trong nhà cha người như thế nào, thật là điều trí thông minh khó mà hiểu được. Tuy nhiên, lời hứa về sự sống lại của những người đã chết được bảo đảm trong các giải thoát liên tục khỏi khổ đau và cái chết mà Thiên Chúa đã ban cho các tổ phụ của Cựu Ước, được gói ghém trong kiểu nói ngày thứ ba. Mẹ Maria biết lịch sử đó và trầm mình trong đó để đợi chờ ngày thứ ba, ngày của Chúa, trong đớn đau và tỉnh thức. Từ các phân tích trên đây, chúng ta có thể rút tỉa ra các ý chính sau đây. Thứ nhất, chuyến hành hương của Chúa Giê-xu lên đền thờ Giê-ru-sa-lem năm lên 12 tuổi chứa đựng ký ức đầu tiên đã thực sự xảy ra. Tuổi 12 là tuổi một thiếu niên Do Thái bước qua ngưỡng cửa bắt đầu tuổi trưởng thành, vì thế phải tuân giữ luật lệ Do Thái. Thứ hai, khi ở lại trong đền thờ mà không cho cha mẹ hay biết và khi được cha mẹ tìm thấy, Chúa Giê-xu đưa ra hai loại đòi buộc. Một đàng là mẹ Maria một cách kín đáo, xem ra cho thấy các quyền của mẹ và của cha Thánh Giuse. Con ơi, tại sao con lại làm cho cha mẹ như thế này? Cha con và mẹ lo lắng tìm con. Đằng khác là câu trả lời của Chúa Giê-xu nhắc đến Thánh Giuse như là cha, nhưng đề cao một người cha khác là cha trên trời. Chúa Giêsu ý thức được chức là con Thiên Chúa của người, vì thế người đòi cho mình có được một sự tự do nào đó đối với gia đình dưới thế khi phải ở trong nhà cha của người. Thứ ba, đó là bí ẩn Chúa Giêsu phải ở trong nhà cha như thế nào. Đây chính là điều mẹ Maria và cha Thánh Giuse không hiểu. Hơn nữa, Chúa Giêsu sẽ không ở lại trong đền thờ và sẽ rời Jerusalem để cùng cha mẹ trở về Nazareth và tiếp tục vâng phục các ngài. Mẹ Maria cũng chú ý suy gẫm cả những lời không hiểu nữa. Sẽ chỉ có biến cố phục sinh mới cất đi vùng tối trong các lời của Chúa Giêsu. Sự sống lại sẽ vén mở cho thấy những gì đã xảy ra trong đền thờ đã là một lời tiên tri báo trước điều sẽ xảy ra trong những ngày thành toàn của Chúa Giêsu ở Jerusalem. Và thứ bốn, nguồn gốc tin liên quan tới biến cố này chắc chắn là mẹ Maria. Mẹ đã giữ gìn tất cả các điều đó trong tim, cũng là để một ngày kia sẽ giao lại cho giáo hội kho tàng ký ức của mẹ. Thánh Luca đã kín múc được nguồn tin đó một cách trực tiếp qua các lời tâm sự của mẹ Maria hay qua các truyền thống được thu thập giữa lòng cộng đoàn Do Thái Kitô Jerusalem. Xem ra giả thuyết thứ hai này có lý hơn, vì theo văn bản sách Công vụ chương 1 câu 14, mẹ Maria đã sống trong cộng đoàn Do Thái Kitô Jerusalem trong thời gian đầu tiên của giáo hội khai sinh.